Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta gặp nhau lại và tiếp tục nói về đề tài thiền. Hôm qua đó thì chúng ta có nói đến một vài điểm. Điểm chính là thiền là một cái việc dễ nhất trong tất cả các cái việc trong cái cuộc đời này. Đây vẫn là lặp lại cái câu đó. Nếu trên đời này có cái việc gì mà dễ nhất thì đó chính là thiền. Bởi vì là chúng ta tự làm cho mình trở nên rắc rối, tự mình trói buộc mình. Rồi bây giờ mình thấy là giải thoát là một cái điều mà quá khó khăn. Nhưng mà ngay cả khi mình muốn giải thoát á, thì đã là trói buộc thêm một cái nữa rồi. Khi mà mình muốn giải thoát á, là mình đã trói buộc thêm một cái nữa, cho nên lại càng làm rắc rối thêm nữa. Rồi có người lại bày ra phương pháp này rồi phương pháp kia, mà mình muốn mà theo một cái phương pháp á thì rất là cực khổ, bởi vì phải học cái phương pháp đó như thế nào mà cho đúng. Khi không đáng lẽ mình thở là tự nhiên là mình đã thở rồi, bây giờ là cái phương pháp này nó nói là thở hít vô phải thở thật mạnh, thở ra thở nhẹ nhẹ. Qua bên này cái ông kia ông lại nói là hít vô thì nhẹ nhẹ mà thở ra thật mạnh. Mình thấy là muốn điên đầu rồi đó. Tức là rắc rối thêm. Ông thì nói là dồn khí xuống đan điền. Ông thì nói là để ý nó là mũi. Một hồi cũng biết điên đầu luôn, mà trong khi đó đó mình thở hàng ngày chứ đâu có ai thở giùm mình đâu. Thở là một chuyện quá dễ dàng. Mà bây giờ trở nên thở là một điều quá rắc rối. Tức là chúng ta tự tạo ra những cái rắc rối. Mà do đâu mà tự tạo ra rắc rối? Bởi vì bản thân mình đã quá rắc rối rồi, cho nên bây giờ cũng nghĩ gì ra thì nó cũng toàn là rắc rối thôi. Cho nên thiền thực ra là nó quá đơn giản, mà tại vì mình gán cho nó quá nhiều thứ rắc rối, cho nên bây giờ thiền trở nên là một cái không những rắc rối mà mâu thuẫn lẫn nhau. Như ngày hôm qua anh nói là yêu cầu thầy so sánh các cái phái thiền này phái thiền kia. Bây giờ có thời gian đâu mà ngồi mà so sánh thiền phái thiền này phái thiền kia mà rắc rối thêm ra. Cho nên bây giờ mình cứ ngay lấy cái thực mình nói thôi, chứ còn không việc gì mà phải so sánh cái thiền này với thiền kia. Mình không đừng có làm rắc rối thiền ra. Cái điểm thứ hai ngày hôm qua nhấn mạnh đó là thực ra mình đang ngồi đây, tự mình trói buộc, tự mình tạo ra một cái ảo tưởng bản ngã, rồi từ cái bản ngã đó tham sân si, rồi cứ vậy mà tạo ra không biết bao nhiêu phiền não khổ đau. Còn nếu như mà nó không có cái bản ngã tham sân si đó, nếu mình không đòi là phải thế này, đòi là phải thế kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ, muốn hành thiền để đắc niết bàn gì đó, tất cả những cái đó đều cùng một công thức như nhau hết. Đó là công thức không biết sự thật là gì, mà lại muốn đạt được một cái gì đó mình tưởng tượng. Công thức đó là hoàn toàn giống nhau. Hôm đó có một anh Phật tử hỏi rằng là nếu mà mình không có mơ ước gì hay là mình không có cái chương trình kế hoạch gì thì sao? Đây là một hiểu lầm rất lớn. Do vô minh ái dục mà sinh ra phiền não khổ đau. Chứ không có ai nói là do minh, do hành động, do tâm nguyện đúng mà đưa đến phiền não khổ đau cả. Do vô minh ái dục mà đưa đến phiền não khổ đau. Mà vô minh ái dục thì nghe nó khó hiểu quá, nhưng mà nói tôi dễ hiểu là thế này. Vô minh là không biết sự thật, mà ái dục là muốn sự thật đó theo ý mình. Tức là mình đã không biết sự thật là gì rồi, mà mình lại muốn cái không thật đó là theo ý mình, thì đó là đưa đến phiền não khổ đau. Vô minh ái dục là vậy đó, đơn giản là nó rất dễ hiểu. Tức là không biết mà muốn. Chứ còn bây giờ nếu mình biết rõ ràng, minh bạch mà mình muốn thì đâu có sao. Thì cái này là mình còn nói rất là nhiều, mình sẽ phân tích rất là nhiều. Và đề nghị là quý vị phải hỏi thật nhiều, để mà mình phải là lôi ra hết, để mà thấy ra được cái sự thật. Thì hai cái điểm chính là ở chỗ đó. Cái điểm thứ ba là chân lý đã có sẵn. Cái chân lý, cái mà tốt đẹp nhất, cái hoàn hảo nhất là đã có sẵn. Và tất cả những điều gì mà mình cố làm cho ra hoàn hảo đều là không hoàn hảo cả. Trong một cuốn sách mới mà thầy mới đang viết thôi, chưa có xuất bản, có lẽ là cũng còn lâu lắm mới xuất bản. Trong đó thầy có nói một câu như thế này: cái bất ổn chính là đang đưa đến chỗ ổn định. Cái mà hiện giờ đang bất ổn á, là chính là nó đang đưa đến chỗ ổn định. Còn cái cố gắng ổn định chính là đưa đến chỗ bất ổn. Quý vị cứ xem xét cái câu nói đó coi thử là nó có đúng không. Nếu không đúng thì các vị cứ lát nữa cứ đặt câu hỏi, hoặc là có thể cứ góp ý kiến. Nhưng mà thầy thấy ra một điều rất rõ như thế này: cái bất ổn chính là nó đang đi đến chỗ ổn định. Còn cái mà mình cố gắng ổn định chính là đang tạo ra bất ổn. Cái này không phải là chỉ nghe qua mà nói, hay là nghe qua mà phê bình, mà phải chiêm nghiệm lại thực sự. Mình cứ chiêm nghiệm tất cả mọi chuyện trên đời đi, thì mình sẽ thấy ra cái đó là trở thành một cái nguyên lý. Thế thì có đôi lúc mình lại là cứ muốn ổn định. Nhưng mà ổn định là ổn định cái gì? Ổn định theo quan niệm của mình, ổn định theo cái tham vọng của mình, mà không thấy ra sự thật. Cho nên chữ Vipassana có nghĩa là thấy ra sự thật. Chữ kiến tánh cũng có nghĩa là thấy ra sự thật. Đầu tiên á, tức là thiền là phải thấy ra sự thật thôi. Mà sự thật thì nó đã là có sẵn, bây giờ chỉ có việc thấy ra thôi, đó là thiền. Như ngày hôm qua mình đã nói một cái số từ về nó đó, ví dụ như jhana hay là zen hay là thiền hay là vipassana là thấy ra như thật, hay là kiến tánh gì đó, đại khái vậy. Tức là toàn những cái từ đó là cái từ mà thấy ra cả. Trong những cái buổi sau mình sẽ nói thêm thật sâu về cái thấy này. Hôm qua đó thì là cái điểm mà thứ ba vừa nói đó là Đức Phật Ngài nói là cái pháp. Pháp là cái đã có sẵn, cho nên bây giờ chỉ cần là trở lại mà thấy thì sẽ thấy ngay. Ở ngay nơi đây mỗi người sẽ từ là thấy nó, hay là cảm nhận nó, hay là nhận thức nó, hay là thực ra là sống với nó. Thực ra cái chữ thiền mà mình lại nói là hành thiền á, là sai. Hầu hết những cái người mà hành thiền á, là đều bị thiền hành hết. Tức là bị thiền nó làm cho điên đảo. Kể cả những người đắc được thiền kiểu này kiểu kia, càng đắc chừng nào là càng điên đảo chừng đó. Bởi vì có cái gì trên đời này mà mình đắc được đâu mà đắc. Quý vị nghĩ là trên đời này có cái gì mình đắc được không? Tất cả các pháp đều là vô thường, vô ngã. Mà mình đắc là sao? Vô ngã thì ai đắc? Vô thường thì đắc để làm gì? Đắc rồi nó cũng vô thường đi rồi, thì mình đắc để làm gì? Mà vô ngã là đâu phải của mình đâu mà mình đắc. Vậy thì tại sao mà mình lại phải cố gắng mà tào tác mà đắc? Thì như vậy không phải là thiền là bị hành. Thiền là bị hành chứ không phải là hành thiền. Đúng không? Nhưng mà vấn đề là thế này. Vấn đề là mình không thấy ra sự thật, cho nên mình mới là ham muốn sai và hành động để đạt được ham muốn đó sai. Cái này chúng ta sẽ nói một buổi riêng về việc về chuyện đó rất rõ ràng. Nhưng mà bây giờ thế này, cái chân lý đó, hôm nay chúng ta triển khai thêm cái mặt mà cái điểm thứ ba mà hôm nay thầy mới nói đó, tức là cái chân lý là cái có sẵn mà ở trong tất cả chúng ta đều đầy đủ. Cho nên khi mà Ngài Huệ Năng, mà Ngài giác ngộ, Ngài nói rằng là hà kỳ tử tánh bổn từ cụ túc, trời ơi, thì té ra đó là ngay ở nơi chính mình đó, là đã đầy đủ hết rồi, không có thiếu cái gì hết á. Tại mình cứ tưởng thiếu rồi mình đi tìm. Giống như là một cái người đó ở trong một cái ngôi nhà, thì là trong ngôi nhà đó nó đầy đủ hết tiện nghi hết trơn rồi, nhưng mà cứ không chịu mở cửa ra mà để coi trong nhà nó có gạo, có cơm, có bánh, có trái gì không. Mà cứ đứng ở cửa mà cứ dòng ra ngoài thôi, chứ không thấy trong nhà mình có cái gì. Cho nên đó, đói bụng cái là chạy đi mua bánh ăn, đói bụng cái là đi mua gạo. Nhưng mà trong nhà mình là gạo với cơm, bánh, trái gì nó đầy đủ trong hết trơn, có nhìn thấy đâu mà sai. Cho nên cái người mà giác ngộ là cái người mà thấy là hà kỳ tự tánh bụng từ cụ túc, quá té ra là ở đây mình nó đầy đủ hết trơn, đâu có thiếu cái gì đâu mà mình phải thêm. Tại sao mình lại phải cố gắng để mà rèn luyện để đạt được cái gì nữa? Cái mà mình muốn đạt được đó là cái ảo, cái mình tưởng tượng ra rồi mình muốn đạt đến là ảo. Còn cái nó thực rành rành ở đây, mọi người đều có sẵn rồi, không chịu thấy ra. Cho nên đó, ở bên Đại Thừa có cái bài kinh Pháp Hoa. Thực ra cái kinh Pháp Hoa có một cái ý nghĩa duy nhất này thôi, là muốn nói rằng đó, tất cả chân lý đều có sẵn ở mình, chẳng phải đâu khả ở trên. Thì mình lấy một cái ví dụ như một cái người đó đó, con của một cái ông chủ, mà ông chủ nói là một cái người nhà giàu, là tiền xài không hết, trong đó trong nhà đầy đủ mọi thứ, nhưng mà cậu không biết, cậu cứ thích bên ngoài rồi cậu đi tìm cái này, cậu đi tìm hồi kịp tìm cái này cái kia, hồi lạc mất một hồi á là đi xin ăn luôn. Cái chữ xin ăn này nó có một ý nghĩa rất là lớn. Tất cả những cái mà chúng ta cố gắng để mà đạt được cái này, để đạt được cái kia, kể cả tu hành để mà đạt được niết bàn cũng đều là xin ăn hết. Mà trong khi đó niết bàn nó có sẵn đây, mà mình đi tu hành mà để đạt được niết bàn cái gì nữa. Niết bàn nó có sẵn cũng không chịu thấy ra, mà cứ đi cố gắng mà tu tập để mà đạt được niết bàn là sao. Cái thằng bé nó đi lạc đó, nó đi xin ăn, nó xin người ta không ai cho, cái nó đói bụng quá cái nó xỉu luôn. Xỉu luôn thì là cái ông cha ông mới cho người đi tìm ra, thấy nó đang nằm xỉu trong chợ, ông mới đem về, đem đứa con về nói rằng là sao con đi đâu mà đi quá trời vậy, nhà con là đầy đủ giàu có, con coi đấy quá trời thứ gì cũng có, tại sao con đi xin ăn. Nó sợ quá nó bỏ nó chạy, tại vì từ nhỏ đến giờ là nó toàn đi xin ăn, bị người ta la rầy, người ta lừa gạt đủ thứ hết trơn, cho nên nó chết rồi, ông này cũng lừa gạt mình rồi. Ông này cũng lừa gạt mình rồi cho nên là mình phải lo mà chạy. Thành nó chạy mất. Chạy mất có người mới hiến kế thế này. Bây giờ muốn mà nó trở về thì đừng có trở về mà nói đây cái nhà của em đã có sẵn rồi á, nó sợ lắm. Bây giờ có một cách thế này. Hỏi nó là mỗi ngày đi xin được bao nhiêu. Thì nó nói là nó xin một ngày được 10.000. Có được rồi. Bây giờ ta thuê về làm cái công việc nặng nhọc gì đó, một ngày trả 15.000. Thế thằng này nó thấy là kiếm 10.000 mà có khi không có, mà đói bụng nằm muốn chết. Mà bây giờ là trả cho 15.000 thì về làm. Làm rồi mới dần dần là cho tăng lên là 20.000, cho vô làm việc nhẹ hơn một chút xíu. Rồi vô dần dần là cho tăng lên một chút xíu là 30.000, 40.000. Dần dần cho nó vô lau nhà, lau cửa. Lau nhà rô cửa rồi cho nó mở khóa nó vô trong nhà, bên ngoài bắt đầu thì lau nhà quét đồ bên ngoài thôi, sau vô trong nhà quét dọn rồi bắt đầu là cho nó thấy cái tủ này là đựng vàng, tủ này là đựng gì nó thấy hết. Sau khi nó thấy hết và nó biết rồi, nó biết nó cách mở khóa làm sao, cách làm tất cả mọi cái làm sao hết trơn rồi á, khi đó ổng mới nói là, bây giờ này cái nhà này là của con, bây giờ tất cả chìa khóa đó con giữ đi, có để con xài, cái này là gia tài này là của con chứ không của ai nữa hết trơn. Thì lúc đó nó mới dám, chứ lúc đầu nó không dám. Con người mình cũng vậy này, bây giờ mình đi tu pháp này, tu pháp kia, tu pháp nọ, đủ thứ trên đời. Đó là nói người tu á, chứ còn người đời thì là chạy đi kiếm đủ thứ trên đời, toàn là kiếm toàn đau khổ không. Bởi vì á, nó có một cái định luật này tức cười. Định luật như thế này, cái gì mình không thích mà mình bỏ đi thì đồng thời mình bỏ đi cái tốt của nó. Cái gì mình thích mà mình lấy vào, đồng thời mình lấy vào cái xấu của nó. Coi như là X bằng Y. Tức là cái mình bỏ đi với cái mình lấy vào là cũng bằng nhau. Phương trình cũng vẫn là X bằng Y và bằng không luôn. X bằng Y và bằng không luôn. tại vì nó triệt tiêu hết trơn à. Bởi vì mình thích cái này là mình đưa cái, đem cái này vào. Bây giờ mình cố gắng mình tu, mình đạt được thiền định. Tới thiền định rồi mới biết là cái thiền định đó là mới hại mình đến cái cỡ nào. Còn bây giờ là mê lắm. Bây giờ người nào mà đắc được chút xíu gì thiền định đó là mê lắm. Còn cái người nào mà đã biết thiền định rồi mới biết là nó hại mình đến cỡ nào. Đức Phật đắc được cái thiền định cao nhất rồi mà Ngài cũng bỏ đi. Tức là Ngài phát hiện ra được là cái thiền định đó nó hại cái cỡ nào đó. Nó trở ngại cái cỡ nào. Còn mình bây giờ nghe nói thiền định mình quá thích. Nhưng mà tất cả mọi pháp đều có vị ngọt và sự nguy hại của nó cả. Tất cả mọi pháp đều sinh và đều có diệt cả. Thế thì mình là muốn là cố gắng mà đạt tới đó là để làm gì? Trong khi đó đó, cái đứa con đó đó, thực ra nếu lần đầu á mà người cha nói rằng là đây là nhà của con, và nó chỉ cần là không cần đi nữa thì nó là trở thành người chủ rồi, chứ đâu cần gì mà khó khăn. Nếu mà nó không tin nó muốn khổ thôi, không tin là cái chuyện nó dễ dàng đến như thế. Thì nói tóm lại là thế này, hôm qua đó là mình có nói là tất cả các pháp vốn nó đã là như chân như thật, chỉ tại cái ta ảo tưởng vẽ vời ra mà làm cho nó là phức tạp. Rồi từ cái phức tạp đó, từ cái thấy sai lầm đó tạo ra cái nhận thức sai lầm, tạo ra cái ham muốn sai lầm và tạo ra hành động sai lầm. Cái chuỗi đó chính là cái chuỗi nhân quả nghiệp báo. Như vậy thì trong Tứ Diệu Đế là nói rất rõ. Trong Tứ Diệu Đế là ngay ở đây, tức là ngay ở nơi mũi chúng ta đang ngồi đây, đang đứng đây, là thực ra đều là Niết Bàn, phải không? Nhưng mà chúng ta dừng ra một cái thế giới ảo. Thế giới đó là thế giới của bản ngã, của cái ta ảo tưởng. Và cái thế giới đó, người nào sống trong thế giới đó thì sẽ là chuốc lấy phiền não khổ đau. Còn cái người nào mà trở về với cái Niết Bàn. Tại sao Niết Bàn lại gọi là diệt đế? Tại sao Niết Bàn lại dùng một cái từ nghe mà có vẻ là bi quan quá vậy? Diệt nghe nó ghê. Nhưng mà diệt cái gì? Diệt cái ta ảo tưởng đi, để cho cái Niết Bàn như chân như thật hiện ra. Cái Niết Bàn đầy đủ chân thiền mỹ này hiện ra, chứ không phải là diệt hết tất cả mọi thứ. Có nhiều cái lý thuyết, lý luận một hồi mà không hết, không có cái gì hết. Tất cả đều không, đều huyễn hết. Đó là một cái lý luận quá sai. Niết Bàn là như chân như thật. Mà Niết Bàn không phải là một cái gì mà mình tưởng tượng. Cái cột này cũng Niết Bàn này, cái khăn này cũng Niết Bàn này, cái hoa này cũng Niết Bàn này, cái tay này cũng Niết Bàn này, tất cả là Niết Bàn. Vì tất cả là Niết Bàn cho nên không có gì là Niết Bàn cả. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng mà quá đúng chứ gì nữa. Tại vì mình cho một cái gì là Niết Bàn, ví dụ như mình nói là cái hoa này là Niết Bàn, chứ còn cái hoa này không phải là Niết Bàn thì sai rồi gì nữa. Tức là khi nào mình cho là có một cái gì đó là Niết Bàn để mình đạt tới đó là sai rồi. Bởi vì Niết Bàn là tất cả là Niết Bàn. Tất cả là Niết Bàn khi mà chúng ta đó là không còn một cái chút nào cái ta ảo tưởng xen vào, thì tất cả là Niết Bàn. Vậy thì á, pháp nó có hai pháp. Ở đây có mấy lúc này có sư Tường Nhân có dạy môn vi diệu pháp lắm. Ai có học vô diệu pháp đều biết rằng là pháp nó có hai mặt. Thực ra pháp không phải là có hai mặt, pháp nó chỉ có một mặt thôi, đó là Niết Bàn thôi, chứ ngoài ra không còn gì khác. Tất cả hiện giờ cái gì mà chúng ta đang thấy, đang nghe đây đều là Niết Bàn hết, không có cái gì mà không Niết Bàn cả. Nhưng mà mình đâu có thấy Niết Bàn hay gì đâu, tại vì mình toàn có cái gì mà mình thấy thực sự đó. Cái gì mình cũng thấy qua tưởng tượng của mình không à. Cho nên thực sự Niết Bàn là cùng khắp mà mình có thấy đâu. Phải không? Không thấy là bởi vì cái thấy của mình là đang qua cái tưởng tượng, đang qua cái ảo tượng của mình, thì làm sao mình thấy Niết Bàn được. Cho nên Niết Bàn thì cùng khắp, nhưng mà không ai thấy Niết Bàn cả, chỉ thấy cái ảo mộng của mình mà thôi. Cho nên á, pháp nó có hai loại pháp. Một pháp á, gọi là Paramattha. Paramattha tức là gọi là thực tánh pháp, hay là pháp chân đế, tức là pháp như nó là, chứ không phải là pháp như mình nghĩ là, không phải pháp như mình cho là, mà là pháp như nó là. Tức là nó làm sao thì nó là như vậy, chứ không phải là mình cho là. Thì đó là cái Paramattha. Tất cả các pháp mà mình có thể thấy, có thể nghe, có thể xúc chạm đều là Paramattha hết. Cái điều này tại sao lại không chịu nói ra? Cứ nói rằng là cái cuộc đời này toàn là ảo mộng, toàn là huyễn. Tại sao lại như vậy? Thực ra toàn bộ cái cuộc đời này đều là như chân như thực hết, không có huyễn mộng gì hết. Huyễn mộng là từ mỗi người tạo ra huyễn mộng mà thôi. Cho nên không phải cuộc đời này là đau khổ, mà mỗi người tự tạo ra cho mình cuộc đời đau khổ của chính mình. Tất cả đều là như chân như thật hết, tất cả đều là Paramattha hết. Nhưng mà chúng ta lại thấy tất cả những cái đó đều là thấy qua ý niệm của mình cả, thấy qua một khái niệm cả, chứ không phải là thấy đích thực như nó là, mà mình thấy qua một khái niệm. Cái khái niệm á là cái mà mình đặt ra. Thí dụ như thế này, bây giờ mình nói là phương này là phương Đông, phương này là phương Tây, phương này là phương Bắc, phương này là phương Nam. Thì cái đó là mình đặt ra cho chỗ nào mà phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Thế bây giờ này, ví dụ như cái bàn này nằm đây, thì các vị nói là nó ở phương Bắc phải không? Còn thầy ở đây là thầy nói là phương Nam, đúng không? Còn cái người bên đó là nói nó là phương Tây, người bên này nhìn qua nói nó là phương Đông. Vậy thì cái bàn này nằm ở đâu vậy? Nó toàn nằm trong ý niệm của mình mà thôi, đúng không? Cái ý niệm đó là ý niệm mà mình đặt ra. Mình đặt ra rồi bây giờ là mình chấp, là bây giờ ai nói phương này là phương này, mình nói là phương Nam, mà ai nói phương Bắc á là chết với tôi á. người miền Trung mình á thì nói là cái củ sắn, cái đưa cho người miền Nam mà nói củ mì, thì củ mì củ sắn gì mà kệ nói, nhưng mà nó là vậy là được rồi. Phải không? Cái củ mì củ sắn làm gì? Nhưng mà cái củ mì củ sắn nó là còn qua một cái nữa, từ một cái ý niệm về một vật thể qua thành ý niệm của một ngôn ngữ. Bây giờ giả sử mình ở đây mình có một cái củ sắn ha, cái củ sắn từ nó đó, cái củ sắn là từ nó làm như vậy thôi, phải không? Nhưng bây giờ đó, qua cái Atthapanyati đó, thì mình lấy cái hình tướng bên ngoài của nó đó, lấy cái hình tướng bên ngoài của nó, ví dụ như là nó là trắng hay là nó tròn tròn, cái hình tướng của nó đó, để mà định cho nó đó, là mình mới nhìn cái củ đó một cái đó, thì mình nói nó là củ sắn. Theo những cái khái niệm đó đó, mình mới đặt tên cho nó là củ sắn. Đó, củ sắn là như vậy đó. Thì qua cái hình tướng này, đây là cái hình tướng. Còn trong Paramattha của nó đó, thì nó là trọn vẹn tất cả những cái gì mà cái này nó có. Còn khi qua cái hình tướng này, rồi mình đặt cho nó là củ sắn, thì bây giờ nó là nó đã qua ba giai đoạn rồi. Bây giờ trong cái Namapanyati này nó có hai loại. Một loại là, tức là có một cái loại á thì có sự kiện thật, có một cái loại là có sự kiện thật, còn có một cái loại là nó không có sự kiện thật. Ví dụ như thế này, cái anh này là chồng cái cái bà kia. Cho nên á, là anh mới nói đó là vợ. Vợ là hoàn toàn không có thật. Nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì cái này có thật. Khi mà mình nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, tức là nói cái có thật. Có cái lỗ tai là có nghe, phải không? Có con mắt để thấy, tức là nó có sự thật. Tức là có thật, cho nên mình tạm thời mình đặt ra là bây giờ mình đặt cho nó lỗ tai cũng được. Mình đặt cho nó là ear cũng được. Mình đặt cái gì đó cũng được, không quan trọng. Nhưng mà rõ ràng là nó có một sự thật, là có cái để nghe được. Như vậy là nó có, phải không? Tức là cái này có tên, nhưng mà tên là có thật. Còn bên này, cái chữ vợ này là cái tên này hoàn toàn không có thật. Bởi vì nếu người đó là vợ thì mới sinh ra đã là vợ rồi. Chứ tại sao là sau khi có một cái giấy hôn thú rồi mới có vợ, mới thành vợ? Như vậy á, cái chữ vợ đó được định ra bởi một giấy hôn thú. Và bây giờ không biết để cái chữ vợ nó nằm đâu, đành phải để nó trong giấy hôn thú thôi. Chứ bây giờ để vô nơi đâu nơi cái bà vợ đó cái chữ vợ được? Để nó ở đâu? Đeo nó, bây giờ làm cái bằng vàng đeo vô đây chữ vợ cũng nó vẫn cứ nằm ngoài thôi. Bây giờ mình có khắc vô nơi tay một cái chữ vợ đi nữa thì nó cũng chỉ là khắc vô thôi. Cho nó đâu có cái chỗ nào là vợ được đâu, không có. Đúng không? Hoặc là cha. Cha là sao? Cha là do con đẻ ra. Cha là do con đẻ ra chứ không có con làm sao mà cha được. Phải không? Cha đâu có đẻ gì đâu. Nhưng mà con á thì đẻ cha ra. Bởi vì khi một đứa con mà nó ra đời rồi mà nó khóc oa oa rồi mà khi nó ta là cha. Mà ta là cha đâu có thật đâu. Đâu có cái chỗ nào nữa ông mà cha đâu có. Nó cũng chừng đó thôi chứ nó đâu cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý đó thôi chứ đâu có chỗ nào mà cha nó thêm vô đâu. Chỉ thêm vào một ý niệm không có thực. Đúng không? Bây giờ cái nhà, mình nói đây là cái nhà, hay là mình nói đây là cái chùa, thì cái đó là mình ước định với nhau về thôi chứ còn đâu có cái gì mà cái chùa thật đâu. Mình nói là một cái chai. Có một cái cuốn phim đó, nó kể cái chuyện như vậy đó. Tức là có mấy người đi trên máy bay á, mình làm rớt xuống một cái chai ở trong một cái bộ lạc á. Cái bộ lạc đó nó mới nói là ồ, thượng đế cho mình một cái vật quý báu. Cái vật này là vật thiêng, phải đem lên thờ. Đem lên thờ một hồi chẳng thiêng gì cả, cầu nguyện nó chẳng có được gì hết. Nó đem xuống nó bắt đầu nó làm. Nó làm cái này rồi nó làm cái kia, nó làm cái nọ, nó làm đủ thứ chuyện. Thì toàn là đặt ra thôi chứ, vật thiêng cũng đặt ra. Mà cái đó là cái chai cũng đặt ra. Cái chai đặt ra nhưng bây giờ ta trở thành vật thiêng cũng vẫn cứ được. Mà bây giờ nó có cái bàn nó hơi bị gập ghềnh thì bây giờ bỏ cái chai xuống mà cho nó cục kê thì nó thành cục kê. Vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Tức là toàn là mình đặt ra thôi, mình gán vô cho nó hết. Bản thân nó đâu có. Bây giờ đem cái chai nó vô, bỏ vô trong cái máy á, phân chất ra để coi có cái chỗ nào mà có cái chữ chai nằm trong đó không. Không có. Đem bác sĩ khám thử một cái bà phụ nữ coi thử có chữ vợ nào nằm trong đó không. Không có. Đem một người đàn ông vô đem trong máy kính hiển vi đồ này kia mà soi cho kỹ ra coi cái chỗ nào mà chồng nằm trong đó không. Không có. Như vậy là mình chỉ gán vô một ảo tưởng. Nhưng mà từ khi mình làm cha rồi, mà thực ra con mình đẻ ra mình cho ai? Con mình đẻ ra mình nó thành cha. Chứ bây giờ mình làm cha rồi cái bắt đầu mình cho mình một số quyền. Cha là phải thế này, thế này, thế này. Con là phải thế kia, thế kia. Cũng là đặt ra luôn. Cũng đặt ra luôn. À, như vậy thì mình phải xem coi. Xem coi là những cái mà mình hình thành. Hình thành một đời sống gia đình, hình thành một đời sống xã hội, hình thành một cái này cái kia đó, thì liệu là cái đó là thực hay là ảo. Trong đó đó thực ra là hoàn toàn là thật. Cái này hoàn toàn là thật. Còn cái này chỉ là một phần của cái hình tướng. Phải không? Nó chỉ là một phần của hình tướng. Ví dụ như bây giờ các vị ngồi đây, cái tự nhiên nói là đây là Thầy Viên Minh. Thầy Viên Minh là chỉ là một cái tên gọi, hoàn toàn không có gì trong đó hết. Không có một chút gì trong đó là cái Thầy Viên Minh hết trơn á. Còn trong này những cái phổ, cái vui, cái gì trong này á, nó đầy trong này thì cái đó là không ai biết. Cho nên cái mà Atthapanyati này chỉ là một cái bề mặt nhỏ nhoi của một sự kiện thực. Sự kiện thực nó là đây. Còn những cái mà mình thấy, cho dù mình có phân tích ra theo kiểu khoa học đến tận cùng đi nữa, thì bây giờ khoa học vật lý đó, quý vị các vị đều biết rồi, khoa học vật lý hiện nay vẫn chưa tới đâu hết. Từ vật chất là một cái cục, rồi đến phân tử đến nguyên tử rồi đến điện tử, âm điện tử, dương điện tử, trung hòa tử, rồi đến hạt, rồi đến sóng. Rồi bây giờ đó người ta đang thấy rằng là hạt với sóng đó nó cũng từ một cái gì đó, mà cái đó vẫn còn là một bí hiểm. Như vậy thì mãi mãi mình vẫn chỉ thấy cái bên ngoài, không thể nào thấy tròn vẹn được cái Paramattha này là cái gì, mà mình chỉ thấy được cái Atthapanyati này mà thôi. Tức là chỉ thấy một phần cái hình dáng bên ngoài, mà hình dáng bên ngoài đó khổ một nỗi đó. Nếu mà mình thấy rồi thôi á thì không sao, nhưng mà ở đây đó là mình thấy qua một khái niệm của mình. Cho nên á, bây giờ này, tại sao mà một vị thiền sư khi hỏi thiền là gì, vì đó đưa cái phật trần lên, đưa phật trần hay đưa một cái trường hay là đưa một ngón tay hay là đưa viên phấn thì cũng giống nhau hết. Đưa lên là nghĩa là sao? Vị thiền sư đó muốn chỉ cho mọi người thấy rằng, hoặc là các ngươi thấy cái này qua ảo tượng của các ngươi, hoặc là các ngươi thấy cái này qua cái hình tướng mà nó có đây thôi. Vậy thì thiền là làm thế nào để thấy được tròn vẹn cái này như nó là? Còn bây giờ đó là mình chỉ thấy qua cái ngôn từ. Mình nói là nước Việt Nam, thực ra đó là quy định giữa những hòa ước với Trung Quốc, hòa ước với Lào, với Campuchia, mà nó ra thành ra một cái nước Việt Nam. Vậy thì cái nước Việt Nam nó không phải là một cái nhất định, mà đó chỉ là một khái niệm ở trong đầu óc của mỗi người. Cho nên đó, mình toàn là sống trên những khái niệm, chứ không phải là sống trên cái thực như nó là. À, hôm nay sở dĩ mà thầy nói điều này là để chúng ta bắt đầu có một chút cái thấy, cái biết về cái thế giới của mình đang sống. Thực ra trong cái thế giới đó tất cả đều là thực. Nói như Krishnamurti đó, chân lý là cái có thể sờ đụng được, hoàn toàn chính xác. Một vị thiền sư nói là xúc mục vô phi thì đạo, tất cả cái mà mình thấy đây không có cái gì không phải là đạo. Có một người đến hỏi một vị thiền sư là xin thiền sư chỉ cho con cái gì là đạo. Vị đó nói là vậy thì ngươi hãy chỉ cho ta cái gì không phải là đạo. Có cái gì không phải là đạo đâu, nhưng mà cái mà thực, cái mà đạo đó bây giờ mình lại là gắn nhãn vô. Mà khổ một cái nỗi là hầu hết những cái nhãn là cái nhãn không có thực. Hầu hết những cái nhãn mà chúng ta dán đều là những cái nhãn không có thực, không có thực thể. Thì cái mà thực thể á, cái thực thể thì mình không thấy, mà mình chỉ thấy cái không thực thể mà thôi. Đó chính là lý do vì sao mà giữa vợ với chồng thì mâu thuẫn lẫn nhau, giữa anh với em mâu thuẫn lẫn nhau, giữa cha mẹ với con cái mâu thuẫn lẫn nhau. Là tại vì sao? Là tại vì cứ sống với nhau trên cái ảo không, làm sao mà sống với nhau trên cái không có thực, chỉ là cái tên gọi thôi, thì làm sao không phiền não khổ đau. Phải không? Do đó đó, từ cái không thực này phải trở lại cái thực này, từ cái thực này phải trở lại cái tướng bên ngoài này, từ cái tướng bên ngoài này phải trở về lại với cái như chân như thực tròn vẹn toàn diện của chính nó. Đó là cái thấy của thiền. Thiền chỉ cần thấy thôi, chứ thiền không có làm gì cả. Bởi vì tôi cố gắng làm sao để trở thành một người vợ rất là tốt thì cũng là ảo thôi, cũng là ảo thôi chứ đâu có thật. Khi nào mà mình á thấy như thế nào mình thấy như vậy, nghe như thế nào mình nghe như vậy, ngửi như thế nào ngửi như vậy, nếm như thế nào nếm như vậy, xúc như thế nào xúc như vậy, biết như thế nào biết như vậy á, thì cái đó mới thực. Tức là cái thực nó vẫn có nằm đây, chứ không phải là không có thực. Cái thực này đó nó phải vượt qua được cái tên gọi của nó và vượt luôn cả cái hình tướng của nó để trở về tròn vẹn với chính nó. Đó là cái thấy của thiền. Cho nên á, tại sao mà thầy nói là trên đời này không có cái gì mà dễ hơn là thiền? Bởi vì như thế này này, toàn bộ cái mà cái khái niệm mà mình đặt ra này đó là nó không có thực, nó là ảo, nó chỉ là một cái ảo tưởng của mình dựng lên thôi. Cho nên thực ra đó, nếu mà thấy ra được nó là ảo thì lập tức cái thật hiện ra liền. Bởi vì á, toàn bộ cái mà mình phức tạp hóa nó ra, mình dựng nó lên từ một cái hoàn toàn ảo mà dựng nó lên, thành ra những điều kiện phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ đủ thứ, cho nên phải đau khổ. Nhưng mà tất cả những cái đó, nếu mà mình thấy ra được nó là ảo thì toàn bộ cái giấc mộng đó đều chấm dứt. Hôm qua thầy có lấy ví dụ là cái bụi cây mà mình tưởng con cọp, mình tưởng là kẻ thù, mình tưởng là con ma, hoặc là nhiều thứ nữa, tức là người nào sợ cái gì thì là cứ tưởng ra cái đó. Thế nhưng mà bây giờ nó đơn giản một cái đó, là mình cứ nhìn thẳng vào nó đi. Thế tại sao mà mình vẫn cứ muốn giải quyết những cái tưởng tượng của mình? Tại sao mà mình cứ ngồi mà mình nói rằng là bây giờ mình sợ rồi cái mình chạy vô trong phòng mình đóng cửa lại xong rồi bây giờ mình ngồi bật kế hoạch này. Kế hoạch là phải trừ cái con cọp này như thế nào, cái ông kia thì phải nói là thuê thầy pháp tới để mà trừ con ma này như thế nào, còn cái ông kia là phải là làm cái bẫy để bẫy con cọp này như thế nào, rồi ngồi mà chế ra bao nhiêu tuần lễ để mà chế ra đóng cửa lại, suốt mấy ngày để chế ra cái bẫy hay là chế ra khẩu súng. Tức là tùy theo mỗi người đó để giải quyết vấn đề đó thì là làm ra rất nhiều chuyện. Nhưng mà tất cả những cái chuyện đó đều hoàn toàn vô ích. Chỉ cần ra nhìn thấy đó là cái bóng là cái cây là được rồi. Chỉ cần nhìn ra thấy sự thật thì tất cả những cái mà mình tính toán đồ đó nó trở thành là một ảo mộng vô ích thôi. Như vậy bây giờ chúng ta đã bắt đầu thấy rõ là cái thực và cái ảo là thế nào rồi phải không? Bây giờ thầy nói lại này, cái thực là cái như nó là. Cái mà như nó là đó không thể nhìn từ bên ngoài. Không thể nhìn từ bên ngoài, bởi vì nhìn từ bên ngoài đó thì mình cũng thấy được cái Attapanyati thôi. Rồi mình lại còn đặt tên nữa, rồi lại đặt ra cái tên mà không có thực nữa, thì lại càng ngày là càng ảo hơn nữa. Một bên là Paramattha và một bên là Panyati. Paramattha là một thế giới hoàn toàn chân thật, mà thế giới đó đang hiện hữu ở nơi mỗi người và ở chung quanh. Tất cả chung quanh chúng ta đều là thế giới Paramattha hết. Nhưng mà mình đó lại là không thấy ra cái thế giới Paramattha đó, cho nên mình mới tạo ra cái ảo tượng để đi tìm ảo tượng đó. Tất cả những cái ảo tượng mà mình tạo ra để đi tìm á, thì nó lại là thuộc về cái thế giới bên này hết. Thế giới bên này gọi là tục đế. Tục đế tức là có những cái điều mà mình cho là thực, nhưng mà cái thực đó chỉ là mình quy định với nhau thôi. Thí dụ như là chồng là thực, vợ là thực, con là thực, cha là thực, phải không? Anh là thực, em là thực, cái chùa là thực. Nhưng mà cái thực đó là cái thực mình quy định với nhau là thực. Một cái tờ 100 với một tờ 200 thì cái chất lượng giấy đó cũng bằng nhau, khổ cũng bằng nhau, nhưng mà chỉ cần là in vào đó là 200, còn bên này in vào đó là 100, thì mình nói đây là 100, còn đây là 200. Mà bây giờ là đâu có thể mình nói là cái tờ giấy 100 mà mình nói 200 được. Bây giờ mình đi mua, người ta nói 200, mình rút ra 100, mình nói là đây, 200 đây. Tôi nói không được, cái này là 100 chứ không phải 200. Thì cũng đúng, cái này 100 mà tại nó để 100 mà sao nó 200 được. Nhưng mà cái 100 này cũng là quy định, mà 200 nó cũng quy định thôi. Cho nên nó mới có cái chuyện là rớt giá. Thí dụ như đây bây giờ cái giá đô la nó bây giờ nó là mấy triệu đó. Bây giờ cái giá đô la ngày khác nó lại tăng lên, nó hạ xuống. Vậy thì là đôi lúc á là cái tờ bạc mà mình đặt ra và cho nó một cái giá trị là như vậy rồi. Rồi bây giờ cái giá trị này nó cũng là rớt lên rớt xuống, cho nó cũng phải là như, nó nhất định như mình quy định. Đó. Thế thì cái đó là cái mình quy định với nhau và cho rằng là thật với nhau. Cho nên bây giờ mình nói là bạc giả, bạc thật. Thật ra cái tờ bạc giả nó cũng thật. tại sao cái tờ bạc giả nó cũng làm bằng giấy, nó cũng in màu lên, thì nó cũng thật chứ nó có giả gì đâu. Nhưng mà mình nói là bạc này bạc giả, bạc này bạc thật, thì giả với thật cũng là do mình quy định thôi, phải không? Trên Paramattha đó thì tờ bạc 200 với tờ bạc 100 là giống nhau. Nhưng mà trên Panyati đó, tức là trên cái tục đế mà quy định đó, thì 200 là 200 chứ không được 100. anh nói 100 mà thành 200 là đánh nhau. Như vậy á thì mình phải thấy ra một điều là có những chân lý mà thực ra chân lý đó là mình quy định với nhau thôi. Ví dụ như là chân lý của người Việt Nam trên giao thông là phải đi bên phải chứ không được đi bên trái. Nhưng mà qua Thái Lan thì yêu cầu đổi lại dùng, bởi vì qua Thái Lan thì phải đi bên trái chứ không được đi bên phải. Vậy thì cái đúng của Việt Nam thì là cái sai của Thái Lan. Cái đúng của Thái Lan là cái sai của Việt Nam. Cái đúng sai đó là cái đúng sai tương đối, cho nên gọi là tục đế. Tức là cái chân lý mà chỉ do con người mình cùng với nhau mà quy định với nhau thôi. Cho nên cái đó là cái tục đế, nó cũng phải là thật. Nhưng mà đằng sau cái mà quy định đó thì vẫn là thật, phải không? Đằng sau mà cái mình quy định đó vẫn là thật, tức là cái chất liệu đó. Ví dụ bây giờ thế này, cho mỗi người 1 ký đất sét, ai muốn làm gì đó làm. Người đem về nặng ra, bây giờ người ta có làm đất sét mà làm hoa này hoa kia đẹp lắm các vị biết ha. Bây giờ cái đất sét đó có người thích nắng thành tượng Phật, có người thì thích nắng thành một cung cọp cung béo gì đó. Trên thực tế là bản chất thực của nó đó vẫn là đất sét thôi. Còn bây giờ là ra tượng Phật hay là ra cái hoa hay là ra cung có cái gì đó đó, thực ra cái đó là mình nắng theo cái quy định của mình, nắng theo cái khái niệm của mình, cho nên khái niệm đó vẫn không phải là thực. Có một cái câu chuyện như thế này, một ông vua đó, ông đến hỏi một vị thiền sư, ông nói rằng là cái thế giới như chân như thật là cái gì? Thì cái vị thiền sư đó mới chỉ một cái con sư tử bằng vàng để trên cái chỗ mà nhà vua ngự. Con sư tử bằng vàng đó có thể là một cái ấn để mà đóng dấu. Vị thiền sư mới chỉ con sư tử vàng chứ còn không nói gì cả. Ông vua ông mới hỏi, ngài nói vậy tôi đâu có hiểu. Ngài phải nói rõ ra chứ ngài nói là tôi đâu có hiểu. Vị thiền sư nói với chị này, đây là cái gì? Nói giờ đây là đuôi con sư tử. Đây là cái gì? Đây là cái đầu con sư tử. Đây là cái gì? Đây là cái chân con sư tử. Nhưng mà thực ra nó là bằng vàng hết. Thế thì bây giờ mình nói là mình cắt một khúc đuôi con sư tử đó, tôi cho anh khúc đuôi này. Nó không, tôi không lấy đuôi, tôi lấy cái đầu thôi. Nhưng mà cái khúc đuôi là một chỉ, bằng một chỉ, và khúc đầu cũng bằng một chỉ, thì giá trị cũng bằng nhau thôi, chứ tại sao lại lấy khúc đầu mà không lấy khúc đuôi? Thì nó cũng bằng vàng hết chứ gì vậy đâu, phải không? Thế thì trên cái thế giới Paramattha đó thì nó là bình đẳng với nhau. Nó là cái đầu, cái đuôi, cái chân gì nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà trên cái mà con người quy định á, mà con người quy định là mình từ nằng ra cái con sư tử, bây giờ mình quy định ra chứ con vàng không, cái gì con sư tử gì đâu. Còn bây giờ thầy nói này, tất cả chúng ta đều là đất nước lửa gió, hư không và thức tánh. Con cọp nó cũng là đất nước lửa gió, hư không và thức tánh. Vậy tại sao mình lại không bình đẳng? Thực ra là bình đẳng hết nhé. Nhưng mà mình lại không bình đẳng là bởi vì sao? Không bình đẳng là bởi do trên cái khái niệm mà mỗi người tự đặt ra. Do cái khái niệm mà của xã hội này đặt ra, xã hội kia đặt ra. Do khái niệm mà mỗi người trong gia đình đặt ra, người chồng đặt ra, người vợ đặt ra. À, bà là vợ là bà phải thế này nghe chưa? À, ông là chồng là ông phải thế này nghe chưa? À, tức là mình tự đặt ra này. Bây giờ nó mới không làm theo cái đó là vì từ đau khổ. Không làm ra thì mình đau khổ, mà tất cả những cái đau khổ đó đều do mình quy định để rồi mình đau khổ thôi. Tức là bây giờ mình nói là cái này xấu, nhưng mà mình mà nói xấu mình bỏ đi thì mình bỏ luôn cả cái mặt tốt của nó. Còn mình nói tốt mình lấy vô thì thật ra mình cũng lấy luôn cái mặt xấu của nó. Bởi vì là cái mề đay nào thì nó cũng có cái bề trái, cái bàn tay nó cũng có hai mặt, mặt phải với mặt trái. Bây giờ nói là tôi lấy cái mặt phải thôi chứ tôi không lấy mặt trái thì còn gì cái bàn tay đó. Cuộc sống là như vậy, cuộc sống nó là nhiều mặt. Mà bây giờ mình cứ đòi lấy mặt này bỏ mặt kia. Cái khái niệm mà lấy mặt này bỏ mặt kia đó chính là cái khái niệm phân biệt, chính là cái khái niệm mà mình tự đặt ra cho cái giá trị của mình. Nhưng mà giá trị đó thì vẫn là luân hồi. Giá trị luân hồi là sao? Một người nhà quê ăn sáng ăn khoai mệt quá rồi, bây giờ lên thành phố có thấy phở ngon quá, cái là muốn là thôi bây giờ không ăn khoai ăn sáng nữa, ăn phở thôi. Ngược lại một người ở thành phố đó ăn phở quá nó bây giờ nó chán quá rồi, bây giờ về ăn khoai ăn sáng có thể nó trời nó ngon quá đi, sao khoai sáng nó ngon quá, thì luân hồi là vậy đó. Tức là đi hồi đi hết một vòng rồi á thì cuối cùng á cũng đi trở lại cái chỗ cũ thôi. Có một người hỏi thầy luân hồi là gì? Thầy nói để tôi kể cho nghe một câu chuyện. Câu chuyện luân hồi. Nói cái ông đó đó, ông làm thợ đục đá. Ông đục đá quá trời, mệt quá, đổ mồ hôi. Tay thì đau, mồ hôi thì đổ. Quá cực khổ. Làm việc nhiều để đói bụng. Cái thấy ông vua đi ngang qua. Thấy ông vua đi ngang qua, cái nói trời ơi cái ông này sướng hơn mình nhiều. Ngồi trên ngựa trên xe rồi được người hầu cả hà, muốn ăn gì muốn uống gì rồi đều có hết mà khỏi làm gì cả, quá khỏe. Ông mới nói là ước gì mà mình mà được làm vua. Thực ra nếu như mà một ông thợ đục đá mà muốn thực sự làm vua đó thì phải trải qua không biết bao nhiêu gian khổ mới là làm vua được. Nhưng bây giờ ta cho đốt giai đoạn cho đốt giai đoạn luôn, muốn ước làm vua cái tự nhiên ông làm vua liền. Ông làm vua thì ông được người hầu kẻ hà quá sung sướng. À, anh thấy là mình làm vua là nhất rồi. Đi một đoàn thì trời nắng lên, nắng chang chang. Nóng quá, nữa nắng quá rồi thì bây giờ là người hầu kẻ hà quạt cũng không đủ mát nữa. Uống nước hoài nó vẫn cứ khát. Nó nóng quá nó chịu không nổi. Thế ông mới nói rằng là thì là uy quyền của ông vua cũng không bằng mặt trời. À, cho nên ông mới ước là làm mặt trời. Muốn làm mặt trời thì là dễ gì mà làm mặt trời được, nhưng mà cho làm luôn. Cho nên đó, ước cái được làm mặt trời liền. Ước làm mặt trời cái gì là ông chiếu quá trời quá đất. À, bây giờ mình là uy quyền chiếu ra mọi người đều đổ mồ hôi hết. Nhưng mà anh chiếu quá đi cho nên là nước bốc hơi nó thành mây nó che hết trơn, chiếu không được nữa. Ông mới nói quả thì té ra là mình cũng còn thua mấy. Bây giờ ước gì được làm mây. Cái ông mới biến thành mây liền là bây giờ anh che hết, che mặt trời, che mặt trăng, che hết, tỏ ra mình là có uy quyền cho nó hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc tức là đạt được ý muốn của mình. Anh mới là tạo ra hạnh phúc như vậy đó. Nhưng mà khi anh làm mây á, thì đến cái mùa gió nó thổi ra mà nó dội, thổi mây tan tác hết. Thổi mây tan tác cả thì anh nói chết rồi, mình còn thua gió. Thì anh ước làm gió cái thì là anh làm gió được liền. À được rồi, bây giờ mình làm gió là mình thổi. Anh thổi tứ tung. Anh thổi quá trời để mà thổi cái núi đá thì không sao hết. Thổi cái núi đá thì không sao hết, anh thổi mấy cái núi đá nó cũng nằm yên à. Cái rồi anh nói vậy là mình còn thua cái núi đá. thua cái núi đá cái anh mới là ước gì làm núi đá, ước làm núi đá cái anh được làm núi đá liền. Đang chém chè là ngồi vững vàng không có ai làm gì mình được, thì cái ông thợ đục đá ổng là đục dưới chân á, ông đục cái núi đá dưới chân á. Ông nói ủa vậy là mình cũng thua cái ông thợ đục đá, ước gì mà mình được làm thợ đục đá. Cái ông trở lại làm ông thợ đục đá như cũ. Luân hồi là vậy đó, tức là cái gì mà mình cố gắng mình đạt được, mình ước muốn mình cố gắng mình đạt được cho được. Thực ra trong lịch sử, từ cái đời mà cái đời Hồng Hoang gì Nguyên Thủy gì đó không biết đó, mà cho đến bây giờ đó, chưa có một xã hội nào đạt được cái gì mà thực sự là đạt được cả. Cực thịnh rồi cũng suy tàn. Bởi vì cái định luật của là thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt, nó là như vậy thôi. Nói như vậy đó, giống như ngày hôm qua có một anh hỏi là nói như vậy là mình chẳng có làm gì cả sao? Không phải, để rồi mình sẽ thấy. Một người thấy sự thật sẽ làm được nhiều việc hơn hàng tỷ lần một người chỉ là sống trong ảo mộng. Một người giác ngộ ra được sự thật thì người đó sẽ làm toàn được những sự thật, cho nên đem lại lợi ích cho mình, cho người rất nhiều. Trong khi đó nếu mình chỉ sống trong ảo mộng á, thì chỉ đem lại khổ đau cho mình và người mà thôi. Vậy cho nên á, mình phải thấy được cái gì là cái mà như chân như thật, cái gì là cái thật mà thật đó là chỉ là quy định thôi. Nhưng mà cái thật này nó có bao nhiêu phần trăm thật, còn bao nhiêu phần trăm là ảo, hay là chỉ mượn cái ảo để mà tạo cái thực thôi, cho cái thực đó cũng không phải là thực. Thì cái này đó là đòi hỏi mình phải là chiêm nghiệm rất nhiều. Hôm nay thầy định nghiệm một cái nghĩa của thiền. Thiền là trải nghiệm cuộc sống. Thiền là trải nghiệm cuộc sống để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình. Bởi vì á, cái cuộc sống này nó đã là chân lý rồi, nhưng mà mình cứ ảo tưởng cho nên mình cứ nghĩ nó thành sai, cho nên bây giờ mình phải đối mặt với sự thật để mà điều chỉnh cái nhận thức lại, điều chỉnh hành vi lại. Cho nên á, là vì sao gọi là Phật? Phật tức là giác ngộ, tức là đã nhận thức hoàn toàn đúng. Do thanh tịnh, do sáng suốt mà nhận thức đúng. Nhận thức đúng cho nên hành vi đúng. Cho nên Đức Phật được gọi là bậc minh hành túc. Minh tức là nhận thức hoàn toàn đúng. Hành tức là hành động hoàn toàn đúng, hoàn toàn tốt. Bây giờ có thể để thời gian cho quý vị hỏi. Mỗi ngày chúng ta sẽ đào sâu một phương diện nào đó của cái thực hay là của cái cuộc sống này để mình thấy ra được. Đây là một cái vấn đề mà nó rất là quan trọng. Mình phải đào sâu cái này, mình phải chiêm nghiệm thật kỹ cái này. Nếu không á, là mình cứ bị cái giả nó cứ làm cho mình tưởng là thật. Và chính vì cái giả mà mình tưởng là thật cho nên mình cứ mãi là chạy theo cái ảo tưởng và đau khổ. Có một Phật tử có một cái ý kiến như thế này mà thầy thấy là ý kiến này cũng hay. Tức là nếu ai mà trực tiếp hỏi ở đây thì rất tốt, bởi vì đừng có ngại gì cả. Mình hỏi rồi thì sẽ là có thể góp ý với nhau. Nhưng mà có thể có một cách là các vị viết lên trên giấy cái câu hỏi để đưa lên đây, cái là thầy cứ đọc cái câu hỏi đó rồi thầy trả lời. Bởi vì nhiều khi ở dưới đó, một là không dám hỏi, hai là hỏi là phải đem cái micro xuống cho nó phiền phức, mất thì giờ. Cho nên các vị có thể viết cái câu hỏi ra. Nhưng mà thầy đề nghị như thế này thôi, hỏi một vấn đề gì thì hỏi một vấn đề thôi. Chứ đừng có hỏi một vấn đề bên A rồi qua một vấn đề bên B, nghĩa là không có liên hệ gì với nhau. Có thể là trong vấn đề đó nó có hai mục, ba mục gì đó thì được. Chứ đừng có hỏi hai ba vấn đề khác nhau. Thì là các vị cứ viết lên trên cái tờ giấy đó, là quý vị đem lên đây. Thì như vậy là sau khi mà thầy giảng một buổi đó, thầy có thể lấy cái giấy đó ra. Thì thầy cũng nói trước, tức là cái câu nào mà thực sự là nó đi vào vấn đề của mình thì thầy mới trả lời. Còn nếu một cái câu hỏi mà nó lạc đề á, thì thầy sẽ không trả lời, để cho nó khỏi mất thì giờ vô ích. Đó. Nên là đề nghị là ngày mai có thể là các vị viết câu hỏi ra, và trước khi mình làm việc đó, thì là các vị đưa lên đây. Còn nếu hôm nay đó, hôm nay thì có lẽ là nên hỏi trực tiếp với cái đã. Bởi vì nếu bây giờ viết xong rồi thì mỗi người đưa lên đây là nó lại càng phiền phức thêm nữa. Cho nên bây giờ quý vị cứ hỏi.